Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 6 Cám dỗ tình dục. Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông, nhan nhản hình ảnh những thiếu nữ ăn bận hở hang, khêu gợi nhằm thu hút ánh nhìn, khơi dậy lòng ham muốn nhục dục của nhiều người xem để thu lợi cho mình. Chẳng những thế mà ngoài đường phố cũng không thiếu những hình ảnh phản cảm, không thanh lịch trước mắt nhiều người. Thời trang, khoe thân gần như có mặt khắp mọi nơi. Rõ ràng, thế giới đang đối đầu với sự tuột dốc không phương chế ngự của một nền đạo đức suy đồi đầy băng hoại của con người. Ma quỷ đã lợi dụng điều này để lôi cuốn nhiều người sa vào cám dỗ tình dục thấp hèn, tự biến mình thành những con vật chỉ biết thể hiện bản năng tính dục. Thật ra, cám dỗ tình dục không phải là điều mới mẻ mà đã được Kinh Thánh đề cập đến từ nhiều ngàn năm trước. Cám dỗ tình dục luôn là bẫy rập nguy hiểm đối với con người. Nó có thể đánh gục nhiều người, không phân biệt thành phần, giai cấp, giới tính hay trình độ nào cả. Từ vua như vua David đến quan như quan Xét, Samson, hay cả đến dân giả như người đàn bà Samari sống thác loạn, mà Chúa Giêsu phải đến tìm và cứu bà thoát khỏi tình trạng hư hoại đó tại giếng Si-kha. Tuy nhiên, trong những bức tranh u tối đó cũng lóe ra những tia sáng, những tấm gương đắc thắng cám dỗ tình dục mà Kinh Thánh đã ghi lại, giúp chúng ta có thể suy ngẫm và học tập, nhờ ơn Chúa để thực hành và có thể sống đắc thắng cám dỗ tình dục. Câu chuyện của ông Joseph đã được chép trong Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 7 đến câu 23 là câu chuyện của một chàng thanh niên trẻ tuổi người Do Thái, đang tuổi thanh xuân dồi dào năng lực sống mà phải chịu cảnh làm nô lệ cho chủ là quan thị vệ của vua Pharaon, vua của một đất nước rất hùng mạnh bấy giờ. Nhưng nhờ có Chúa ở cùng mà chàng đã được chủ tin dùng, giao cho trọng trách quản lý mọi việc trong nhà của chủ. Ngoài cách ăn nết ở đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta, chàng còn có dáng vẻ bề ngoài thanh lịch, khiến cho vợ quan thị vệ Potiphar để ý, nên bà tìm cách quyến rũ chàng phạm tội tà dâm cùng mình. Tuy nhiên, đứng trước mặt một người đàn bà đẹp, lại quyền quý cao sang, còn nằm trong tay quyền sinh sát đối với mình, chàng thanh niên Joseph đã giữ mình mỗi ngày không bị cám dỗ bởi tình dục mà thỏa hiệp với điều bất chính đầy ma lực đang lấp lánh lung linh trước mắt. Thế rồi một lần kia, bà Potiphar đã táo bạo kéo áo chàng, ép phải ăn nằm với mình. Nhưng Joseph đã tuột áo ngoài trong tay bà để chạy trốn. Bí quyết nào để giúp Joseph đối phó với cám dỗ tình dục và đắc thắng như vậy? Thứ nhất, vì kính sợ Chúa, không dám phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Chàng thanh niên Joseph có thể thắng hơn cám dỗ của tình dục, có phải vì chàng đã dạn dày kinh nghiệm sống, hay vốn là tay bản lĩnh, có trí hiểu thâm sâu? Không phải vậy, cuộc đời của Joseph cho thấy chàng là một thiếu niên sớm mồ côi mẹ, được cha mình yêu thương đùm bọc mọi điều, nên khó có cơ hội va chạm để thấu hiểu thói đời đen bạc ra sao. Có lẽ chàng chỉ biết sống tin kính Chúa và hiền lành thơ ngây chất phác, không tinh tế trong suy nghĩ, cũng không biết cách cư xử khôn ngoan đối với các anh em mình. Nên chàng đã thật tình kể hết những khải tượng mà Đức Chúa Trời đã chọn mình làm lãnh đạo trên hết mọi người trong gia đình. Điều này đã khiến ông phải đối mặt với nhiều nỗi truân chuyên từ lòng ganh ghét của các anh. Do đó, trước cám dỗ tình dục của vợ quan thị vệ Potiphar, chúng ta thấy Joseph đã thắng hơn cám dỗ phạm tội tà dâm, không tư tình với người đang là vợ của người khác, không sống bất nhân bất nghĩa, vô ơn đối với người chủ đã đối đãi tốt cùng mình, bởi vì ông đã hết lòng kính sợ Chúa, không dám phạm tội cùng Ngài. Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của bà chủ ham mê nhục dục, Joseph đã dứt khoát bày tỏ lòng tin kính Chúa của mình khi tuyên bố rằng: "Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?" Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Lòng tin kính Chúa và sự vâng phục lời Chúa dạy của Joseph còn được thể hiện qua việc ông yêu mến Chúa và có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Điều đó được chứng minh khi chúng ta thấy ông có thể biết rõ ý muốn của Chúa và phân biệt được điều nào đẹp lòng Chúa cũng như điều nào là đại ác đối với Ngài. Từ đó mới có thể mạnh dạn nói không với cám dỗ để không phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Thật vậy, chỉ có lòng kính sợ Chúa là khởi đầu mọi sự khôn ngoan, mới soi sáng cho chúng ta biết được tầm quan trọng của việc phải đọc, học lời Chúa dạy và cẩn thận vâng phục làm theo để có thể thắng hơn mọi cám dỗ tình dục của ma quỷ đang bủa vây chực chờ nuốt chửng kẻ nào nó có thể nuốt được. Điều thứ hai, chạy trốn ra ngoài, tránh xa sự cám dỗ. Đây là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta khi đối diện với ma lực của sự cám dỗ tình dục. Lời Chúa trong Gia Cơ chương 1 từ câu 13 đến câu 14 đã cảnh báo chúng ta rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cả, nhưng cám dỗ chỉ đến từ ma quỷ và lòng tư dục của chúng ta đã cưu mang sinh ra tội ác, rồi chính tội ác đã đẩy chúng ta vào sự chết mà thôi. Còn sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta: ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12. Vì ma quỷ là kẻ thù nghịch rất nguy hiểm đối với chúng ta và được Kinh Thánh ví như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Rõ ràng, mặc dù ông Joseph đã một mực tránh né, chối từ sự cám dỗ tình dục của bà chủ, nhưng vẫn cứ bị bà đeo đuổi. Tới mức một ngày kia, bà này nắm áo ép buộc Joseph ăn nằm cùng bà. Biện pháp thoát khỏi cám dỗ tình dục của Joseph là vội vàng bỏ cả áo ngoài mà chạy trốn thật xa. Đúng như lời Chúa dạy, hãy phục Đức Chúa Trời mà chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em, theo Gia Cơ chương 4 câu 7. Nhưng trước khi thật sự xa lánh con cái Chúa, kẻ thù nghịch là ma quỷ sẽ không từ nan mọi mưu trước để tấn công, gieo rắc điều oan nghiệt cho Joseph. Do không được thỏa mãn tình dục với chàng, nên bà trả thù bằng cách vu khống Joseph dám chọc ghẹo và toan hãm hiếp bà. Với bằng chứng dối là chiếc áo choàng trong tay, quan thị vệ nổi cơn thịnh nộ nên đã bắt Joseph bỏ vào tù. Thế mới biết, để đối phó với cám dỗ tình dục, con cái Chúa có khi phải trả giá khá đắt. Điều thứ ba, sẵn sàng trả giá để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dù không phạm tội lỗi gì với chủ, nhưng chỉ do sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, khước từ sự cám dỗ tình dục mà Joseph đã phải chấp nhận thân phận tù đầy nơi ngục tối, không biết bao giờ mới thấy được ánh sáng của sự tự do. Nhưng ông vẫn giữ được lòng tin kính trọn vẹn nơi đấng mà ông đã hết lòng yêu mến và thờ phượng để tiếp tục sống đời đạo đức, kính sợ Chúa trong hoàn cảnh khó khăn của vòng lao lý khốn cùng. Mặc cho con người đã bất công gian ác với Joseph hay đã vô ơn mà bỏ rơi ông, thì Đức Chúa Trời luôn ở cùng phù hộ và tỏ lòng nhân từ, khiến ông được ơn trước mặt người khác, bất luận đang ở trong hoàn cảnh nào. Thật vậy, cho dù bấy giờ đang là tù nhân mà ông vẫn được ơn trước mặt chủ ngục. Những việc gì ông làm đều được theo Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 21 đến câu 23. Rõ ràng, ông vẫn có thể làm sáng danh Đức Chúa Trời trong chính thân phận thấp hèn nhất đối với xã hội loài người bấy giờ. Và nào ai có thể ngờ rằng ngay trong chốn ngục tù tăm tối, bế tắc mọi đường, thì Đức Chúa Trời vẫn có thể mở ra những lối để đưa ông vào những nấc thang dẫn đến đỉnh vinh quang của địa vị tể tướng một đất nước lừng lẫy, danh tiếng khắp nơi. Nhất là lại được chính vua Pharaoh, người đứng đầu của quốc gia Ai Cập, đã làm chứng cùng các quần thần mình rằng: chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Theo Sáng Thế Ký chương 41 câu 38. Quả thật, tấm gương đối phó và đắc thắng cám dỗ tình dục của ông Joseph là một bài học quý báu cho tất cả chúng ta ngày nay, nhất là đối với các thanh thiếu niên Cơ Đốc đang sống trong một thế giới có quá nhiều cạm bẫy tình dục mà ma quỷ đã giăng ra bằng đủ mọi hình thức nhằm kích động bản năng giới tính sớm hoạt động của các thành phần trẻ tuổi này. Thiếu niên ngày nay rất dễ dàng yêu sớm vì cơ hội gặp gỡ và môi trường để gần gũi riêng tư quá nhiều. Từ quán xá đèn mờ huyền ảo đến nhà nghỉ hay phòng trọ đầy dãy mời gọi. Rồi quan niệm sống thử trước hôn nhân đã trở thành một trào lưu được nhiều người hưởng ứng nữa. Chưa kể ngay cả những người lớn tuổi đã trở thành những bậc làm cha mẹ mà cũng còn đời sống buông lung, không tin kính Chúa, cũng ngoại tình hay ly dị, phá đổ mẫu mực của gia đình một vợ một chồng vững mạnh mà Chúa đã dựng nên và đã xô đẩy con cái mình dễ dàng sa vào cạm bẫy của tình dục bất chính. Vậy nên, để đối phó và đắc thắng cám dỗ tình dục, chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống tin kính Chúa, phải khôn ngoan gìn giữ lời dạy của Chúa và cẩn thận làm theo, cho dù phải hy sinh trả giá hay phải từ bỏ những giá trị của đời tạm này. Có như vậy, chúng ta mới có thể không phạm tội cùng Chúa mà gây dựng bản thân, gia đình và hội thánh vững vàng, thắng hơn mọi cám dỗ, nhất là cám dỗ của tình dục. Đối phó với cám dỗ tình dục, có thể chúng ta phải trả giá, hy sinh, nhưng từ đó chúng ta mới có thể trải nghiệm được nhiều phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho con cái yêu dấu của Ngài.
Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giê-xu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến của Chúa Cha muôn đời. Hứa tâm con về nơi Cha cao vời, lòng con vẫn mong được bên Cha. Đời con mong ước với Giê-xu, nghe yên trong ngày mai mai, cùng vui sướng với Giê-xu, được phú che bởi vinh quang Chúa. Ở trong Giê-xu, nơi tâm linh của chính có ước mơ, lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần Cha. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần vinh hiến của Chúa Cha muôn đời. Hướng tâm con về nơi Cha cao vời, lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn...